Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay ngày 20 tháng 12, thứ hai trong tuần thứ 4 của mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 tới 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì tiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sống trong tuần lễ cuối cùng của mùa vọng. Đại lễ Giáng sinh đã gần kề. Sứ điệp tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã bày tỏ kế hoạch cứu độ của người, đã đón nhận được lời đáp trả quảng đại của con người để kế hoạch cứu độ ấy được thành toàn và ngôi lời hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria kế hoạch cứu rỗi, rằng mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa hằng sống và sinh hạ cho trần gian. Sau khi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria đã quảng đại đáp lời Fiat: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Sự quảng đại cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử cứu độ. Quả thật, mẹ chính là ánh bình minh, báo hiệu mặt trời công chính là Chúa Kitô. Chính nhờ lời xin vâng của mẹ, ngôi lời đã mặc lấy xác phàm để chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. kính nhờ lời tin vâng của mẹ, mà lời sống của bao ngôn sứ xa xưa nay kết tinh và Đức Kitô đến để thực hiện lời sống ấy. Kính nhờ lời tin vâng của mẹ mà Đức Kitô vào trần gian để cứu độ thân phận con người đầy tội lỗi chúng ta đang bị giam hãm trong kiếp lưu đày. Chính nhờ lời xin vâng của mẹ mà đấng là niềm hy vọng đã được sinh ra lấp đầy khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta. Chính nhờ lời xin vâng của mẹ mà đấng cả nhân loại đợi chờ nay xuất hiện tựa hừng đông. Suy gẫm về lời xin vâng và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta chợt nhận thấy một lời mời gọi từ sâu thẳm: hãy noi gương Đức Trinh Nữ để cũng biết đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Ơn cứu độ đã có đó, nhưng liệu chúng ta có đón nhận được ơn cứu độ cho chính mình hay không? Thánh Âu Tinh diễn tả: Chúa cứu chuộc chúng ta cần chúng ta cộng tác. Quả vậy, khi tạo dựng nên con, Chúa không cần có con, nhưng sẽ không cứu con nếu con không cộng tác. Chúa trao cho chúng ta hồng ân và phẩm giá con người, đó là sự tự do. Sự tự do ấy lớn đến độ ta có thể đáp lời xin vâng hay khước từ Thiên Chúa. Chỉ cần chúng ta đặt trọn niềm tin xin vâng Thiên Chúa để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Người trong cuộc đời của chúng ta, thì ắt kế hoạch ấy sẽ thành toàn và ơn cứu độ sẽ được trao ban. Xin cho chúng ta đừng bao giờ khước từ thánh ý Thiên Chúa, đừng bao giờ tự mình xoay sở để hoàn thành vận mạng đời mình. Bởi lẽ không có Thiên Chúa, chúng ta chẳng thể làm gì được. Xin cho mỗi chúng ta biết học cây Đức Trinh Nữ Maria đáp lời xin vâng, để thánh ý của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người thành toàn trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa đã nhập thể vào trần gian để khai mở kỷ nguyên cứu độ và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đáp lời xin vâng thánh ý của Chúa để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chính cuộc đời đầy yếu đuối và bất toàn của chúng con. Amen. Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Hưng Hóa. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục Hưng Hóa. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm tân giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Cho đến nay, Cha Đa Minh Tiến là tổng đại diện của giáo phận này. Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến năm nay 52 tuổi, sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1969 tại Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà Lạt. Học triết và thần học từ năm 1992 đến năm 1998 tại Sài Gòn. Sau đó, cha giúp mục vụ tại tòa giám mục và tại giáo xứ Thiên Lộc cho đến năm 2003. Từ năm 2004 đến năm 2006, cha học bổ túc triết và thần học tại Đại chủng viện Sao Biển giáo phận Nha Trang. Tiếp đến, cha học về thần học mục vụ từ năm 2007 đến năm 2008 tại Học viện Đông Á về mục vụ ở Philippines. Sau đó, cha du học tại Đại chủng viện Thánh Cha Borromeo của Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2012 và lấy học vị cao học thần học chuyên về giáo hội học. Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến thuộc phong linh mục ngày 14 tháng 2 năm 2006 cho giáo phận Hưng Hóa. Từ năm ngoái đến nay, cha làm tổng đại diện giáo phận này, đồng thời làm cha sở giáo xứ chính tòa Sơn Lộc. Giáo phận Hưng Hóa do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm giám quản từ ngày 8 tháng 9 năm ngoái, sau khi Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thiếu niên công giáo tiến hành Ý. Sáng hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một đoàn thiếu niên đại diện phong trào công giáo tiến hành thiếu niên ở Ý. Ngài nhắn nhủ các em làm tông đồ trong ngôi trường của mình. Đoàn thiếu niên đến chúc mừng Đức Thánh Cha theo thông lệ hàng năm nhân dịp lễ Giáng sinh. Cùng đi với các em có giáo sư Giuseppe Nota Stefano, chủ tịch toàn nước Ý của phong trào công giáo tiến hành, cùng với đức ông tổng tuyên úy và một số huynh trưởng. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu chương trình huấn luyện năm nay của các em về đức tin là theo kích thước của các em, lấy hứng từ các tiệm may y phục đo vừa cho mỗi người. Đức Thánh Cha nói khẩu hiệu này nhắc nhở mỗi người có đặc tính duy nhất. Chúng ta không phải là những bản sao, tất cả chúng ta đều đặc sắc, và điều quan trọng là mỗi ngày mỗi người mặc lấy chiếc áo đặc sắc của mình, trong lịch sử không có ai hoàn toàn giống người khác. Mỗi người trong các con là một vẻ đẹp duy nhất không thể lặp lại. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Chúa Giê-xu yêu thương các con như các con có thực, cho dù có thể có người nào có nghĩ mình chẳng là gì đáng kể. Ngày hôm nay, Chúa cũng trở nên gần gũi các trẻ em thuộc mọi nước, mọi dân tộc, và Chúa làm như vậy hàng ngày. Đó là kiểu của Chúa, ta có thể tóm gọn trong ba từ, gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các em thuộc phong trào công giáo tiến hành Ý, hãy học cách trở nên gần gũi với tha nhân như Chúa Giê-xu, gần gũi với những người thân trong gia đình, bạn hữu, các bạn đồng lứa và cả những người túng thiếu. Ta luôn luôn có thể làm cái gì đó cho tha nhân mà không chờ đợi người khác làm gì cho chúng ta. Ta có thể luôn luôn trở thành thừa sai của tin mừng, bất kỳ ở đâu, bắt đầu từ môi trường chúng ta đang sống, trong gia đình, tại trường học, giáo xứ, các nơi thể thao và giải trí. Nhưng để làm được như vậy, chúng ta phải theo kiểu của Chúa Giê-xu, đó là trở thành chứng nhân của Chúa. Chúng ta phải gần gũi với Chúa và dành chỗ cho Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, các con đừng sợ dành thời giờ cho Chúa trong việc cầu nguyện, nói với Chúa về các bạn hữu của các con, xin Chúa ban sức mạnh giữa những khó khăn, kể cho Chúa khi các con hạnh phúc, khi các con sợ hãi, hãy kể với Chúa mọi sự. tin Moscow, Liên bang Nga. Tổng thống và thượng vụ chính thống Nga chúc mừng sinh nhật của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng thống Vladimir Putin và Đức Thượng phụ Kirin của chính thống Nga đã chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Ngài hôm 17 tháng 12 vừa qua. Tổng thống Putin đã điện thoại chúc mừng Đức Thánh Cha và ca ngợi những cố gắng của Ngài củng cố các quan hệ giữa Vatican và Nga. Ông cũng nhận xét rằng uy tín của Đức Giáo Hoàng rất cao trên thế giới và Ngài đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển quan hệ giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga. Thông cáo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin và Đức Giáo Hoàng cũng đồng ý tiếp tục các nỗ lực chung để duy trì các giá trị tinh thần và nhân bản, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn xây dựng. Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, cũng chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật, và tuần tới đây, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga sẽ đến Vatican để chính thức chúc mừng Đức Thánh Cha và để trao đổi về các vấn đề có liên hệ tới hai giáo hội. Còn nhớ, trong cuộc họp báo trên máy bay hôm 6 tháng 12 vừa qua, trên đường từ Hy Lạp về Roma, Đức Thánh Cha cho biết có dự án cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Ngài và Đức Thượng phụ Kirin, và Ngài sẵn sàng đi Moscow để gặp. Tuy nhiên, thời điểm và nơi chốn chưa được ấn định. Tin Roma. 12 người tị nạn từ đảo Síp đến Roma. Trưa ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 12 người xin tị nạn mới tới Roma nhờ sự can thiệp của Ngài. 12 người xin tị nạn từ đảo Síp đã được đưa tới Roma hôm thứ Tư 15 tháng 12 vừa qua. Đây là nhóm đầu tiên trong số 50 người tị nạn được vào nước Ý theo thỏa thuận giữa chính quyền đảo Síp và Vatican. Bộ Nội vụ Cộng hòa Síp tái cảm ơn Đức Thánh Cha vì cử chỉ tượng trưng này và cầu mong các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu cũng tỏ ra liên đới như thế với đảo Síp đón nhận thêm người xin tị nạn. Bộ này nói rằng cử chỉ tượng trưng của Đức Giáo Hoàng là một sự nhìn nhận những khó khăn mà đảo Síp đang phải đương đầu do sự gia tăng liên tục làn sóng di dân và tị nạn băng qua biên giới xanh giữa Síp Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc và Cộng hòa Síp ở miền Nam. Đường ranh này là biên giới giữa hai phần của đảo này từ khi đảo Síp bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền Bắc. Cộng hòa Síp có tỷ lệ cao nhất về số người di dân và tị nạn. Tin Roma. Vài số liệu về triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Nhân dịp sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha Francisco, ngoài những lời chúc mừng Ngài từ các nơi, báo chí quốc tế cũng nói đến một vài con số về triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Với 85 tuổi, Đức Thánh Cha Francisco thuộc vào số các vị Giáo Hoàng sống lâu nhất trong lịch sử giáo hội. Kỷ lục tuyệt đối cho đến nay vẫn là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, năm nay Ngài 94 tuổi và từ nhiệm năm 2013 khi được 85 tuổi và 10 tháng. Tiếp đến là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, qua đời năm 1903, lúc 93 tuổi, sau 25 năm làm Giáo Hoàng. Trong hơn 8 năm làm Giáo Hoàng, từ ngày 13 tháng 3 năm 2013, cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 35 chuyến tông du tại nước ngoài, viếng thăm 53 nước và 4 tổ chức quốc tế, 32 chuyến viếng thăm tại Ý và 20 giáo xứ tại Roma. Có 1.391 vị chân phước được tôn phòng trong 136 buổi lễ và 886 vị hiển thánh mới được tôn phong trong 19 buổi lễ. Sở dĩ có con số cao như vậy là vì có 813 vị tử đạo tại thành Otranto, Nam Ý, bị quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ giết chết và năm 1480 vì không chịu theo Hồi giáo. Các vị được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào ngày 12 tháng 5 năm 2013, hai tháng sau khi đắc cử giáo hoàng. Có 385 nhà chính trị của 132 nước và từ 88 tổ chức quốc tế được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Ngài đã rửa tội cho 304 người, trong đó có 231 trẻ em, ban thêm sức cho 44 người, truyền chức cho 123 linh mục, làm phép cưới cho 23 đôi, truyền chức cho 17 giám mục trong 9 buổi lễ. Đức Thánh Cha đã triệu tập 7 công nghị Hồng Y tấn phong 101 Hồng Y. Về các văn kiện, Đức Thánh Cha đã công bố 5 tổng huấn và 3 thông điệp. Trong số này có thông điệp đầu tiên Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 soạn dở dang và Đức Thánh Cha Francisco hoàn tất và công bố. 2 thông điệp còn lại là Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại và Fratelli Tutti về tình huynh đệ nhân loại. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tucson từ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển. Theo tin từ báo chí, Đức Hồng Y Peter Tucson, 73 tuổi, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, từ nhiệm từ ngày 31 tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, tin này chưa được Tòa Thánh xác nhận và bình luận. Đức Hồng Y đã giã từ các cộng tác viên trong bộ hôm thứ Sáu, 17 tháng 12 vừa qua. Tin tức báo chí không cho biết lý do quyết định trên đây của Đức Hồng Y Tucson. Không có vấn đề nào liên quan đến tài chính và cuộc thanh tra nội bộ mới đây không thấy có gì bất hợp lệ. Cuộc thanh tra này do Đức Thánh Cha quyết định và ủy cho Đức Hồng Y Blaise Kubik, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ thực hiện. Tuy nhiên, báo chí cho rằng có những khó khăn về mặt quản trị. Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, sinh năm 1948, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Cape Coast và từng làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Ghana, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai phong làm Hồng Y năm 2003. Năm 2009, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Sau đó, từ ngày 31 tháng 8 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt Ngài làm Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một cơ quan tân lập bao gồm 4 Hội đồng Tòa Thánh là Công lý và Hòa bình, Di dân, một bộ các nhân viên y tế, Hội đồng Cora Unum đồng tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, việc gộp lại này đã tạo nên những căng thẳng về nhân sự. Đặc biệt, phân bộ di dân và tị nạn hoạt động riêng trực tiếp dưới Đức Thánh Cha và do Đức Hồng Y Michael Cerny, người Canada, và cha Fabio Basio, dòng Scalabrini, điều hành với chức vụ là Phó Tổng Thư ký. Hồi mùa hè năm nay, cha Bruno Maggi Duffe, 70 tuổi, đã giã từ Bộ Phát triển sau khi mãn nhiệm kỳ 5 năm, rồi đến cha Augusto Zambini, người Argentina, 52 tuổi, đồng Tổng Thư ký, cũng trở về nước, không có lý do nào được công bố. Sự ra đi của cha gây ngạc nhiên tại Roma, vì lúc đó cha mới đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Vatican về COVID-19 từ năm 2020. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli, 46 tuổi, dòng con Đức Mẹ phù hộ, từ Phó Tổng Thư ký lên làm quyền Tổng Thư ký của Bộ Phát triển từ tháng 3 năm nay. Trên nguyên tắc, nhiệm kỳ 5 năm của Đức Hồng Y Tucson kết thúc vào đầu tháng 9 năm nay và theo thông lệ không có thông cáo gì về việc gia hạn nhiệm kỳ. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 của Đức Hồng Y tại giáo triều Roma. Tin Warsaw, Ba Lan. Nói dối để được tin bồi thường lạm dụng tính dục ở Ba Lan. Mới đây, tòa án cấp cao tại Ba Lan đã xác nhận người sáng lập tổ chức bênh vực các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Ba Lan là người nói dối. Đương sự tên là Marek Lisinski. Trong những năm gần đây, ông đã phát động chiến dịch bênh vực và đòi bồi thường cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn nhỏ. Ông cũng nói rằng chính ông bị linh mục Zislav lạm dụng khi còn là một cậu bé giúp lễ 13 tuổi. Năm 2019, ông Lisinski tham gia phái đoàn Ba Lan do một đại biểu quốc hội thuộc phe đối lập hướng dẫn đến Vatican để trình cho Đức Thánh Cha một phúc trình về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo Ba Lan. Ông được giới thiệu lên Đức Thánh Cha và đánh lừa Ngài, kể lại cho Ngài chuyện ông bị linh mục lạm dụng. Khi ấy, Đức Thánh Cha đã cúi đầu hôn tay ông.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu phần phụng vụ lời Chúa. Ở bài trước, chúng ta đã điểm qua các bài đọc Thánh vị đáp ca, tung hô trước khi đọc tin mừng. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về bài giảng. Lịch sử của việc giảng thuyết trong hội thánh có nhiều phen thăng trầm. Có thời, các linh mục chỉ được đào tạo để biết cách cử hành các bí tích, chứ không đủ khả năng giảng dạy đạo lý. Có thời, bài giảng được tách ra khỏi thánh lễ, hoặc là giảng ngoài thánh lễ, hoặc tuy giảng trong thánh lễ, nhưng không liên quan đến đề tài của phụng vụ. Công đồng Vaticano thứ hai muốn cho bài giảng là một thành phần của thánh lễ. Từ sau công đồng, bài giảng thánh lễ đã được đề cập trong nhiều văn kiện của tòa thánh, đặc biệt là quy chế tổng quát sách lễ Roma số 65-66, dẫn nhập vào sách các bài đọc thánh lễ. Hai tông huấn hậu thượng hội đồng của Đức Benedicto thứ 16, Sacramentum Caritatis số 46 và Verbum Domini số 59-60. Tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo hoàng Francisco, các số 135-159. Tông thư giản tự sắc Ave Ruit in Lis của Đức Giáo hoàng Francisco thiết lập Chủ nhật lời Chúa, số 5. Chúng tôi chỉ tóm lược vài điểm chính yếu. Về bản chất, trong tiếng Việt, giảng có nghĩa là giải thích cho rõ, giảng bài, giảng giải, diễn giảng. Ý nghĩa này sát với nguyên ngữ homilia. Thực vậy, trong tiếng Latin có nhiều danh từ để diễn tả bài diễn thuyết: predicatio, sermo, oratio. Nhưng chung quy chú trọng đến khía cạnh lời nói. Bài giảng trong thánh lễ mang một danh xưng riêng là homilia, bởi vì muốn nêu bật đặc tính riêng khác với các hình thức giảng thuyết khác. Xét về từ ngữ, trong nguyên ngữ Hy Lạp, homilia chỉ có nghĩa là đàm thoại, hàn huyên tâm sự, chuyện trò thân mật. Thí dụ như Luca chương 24 câu 14 đến câu 15 thuật lại rằng hai môn đệ trên đường về Emmaus đang nói homilia với nhau về những chuyện mới xảy ra ở Jerusalem, thì Chúa Kitô tiến đến và cùng đi với họ. Còn ông Eva Crio định nghĩa sự cầu nguyện là một homilia với Chúa. Sang thời các giáo phụ, từ homilia được dùng cho bài giảng của giám mục. Ngày nay, homilia được đặt tên cho bài giảng trong thánh lễ. Xét về mục tiêu, tuy đối tượng chính của việc giảng thuyết là lời Chúa, nhưng các tác giả phân biệt nhiều hình thức, tùy theo mục tiêu nhắm đến. Cách riêng nhìn về phía các hạng thính giả, gồm có kerygma, catechesis, homilia. Kerygma là hình thức công bố tin mừng cho những người chưa tin để kêu gọi họ trở lại và chấp nhận đức tin. Catechesis là hình thức huấn giáo hướng đến những người đã chấp nhận tin vào Chúa và muốn đào sâu niềm tin. Cách riêng bằng cách giải thích đạo lý một cách hệ thống. Homilia cũng nhắm đến những người đã tin vào Chúa, nhưng đặc trưng của nó ở môi trường các tín hữu đang cử hành phụng vụ. Vì thế, bài giảng nhằm giúp họ tham dự buổi cử hành cách ý thức và sốt sắng. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 65 trình bày bản chất của nó như sau. Bài homilia là thành phần của phụng vụ và rất được khuyến khích vì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu. bài này phải diễn giải hoặc một khía cạnh nào của các bài đọc thánh kinh hoặc một bản văn khác thuộc phần thường lễ hay phần riêng của thánh lễ ngày đó. Đồng thời, lưu ý tới mầu nhiệm được kính nhớ hoặc nhu cầu riêng của thính giả. Chất liệu của bài Homilia. Chính vì đối tượng của Homilia nhắm đến việc giúp các tín hữu chuẩn bị tham gia thánh lễ một cách ý thức và sốt sắng, cho nên chất liệu của nó lấy từ các bản văn phụng vụ và cụ thể hơn nữa là các bài đọc sách thánh. Đó cũng là lý do mà bài giảng được coi như là thành phần của phụng vụ lời Chúa và được đặt sau các bài đọc sách thánh. Vai trò của bài giảng là chú giải lời Chúa nhằm để các tín hữu nắm bắt sứ điệp của các bài đọc trong bối cảnh cụ thể hôm nay. Như vậy, có ba tiêu điểm cần quy chiếu trong bài Homilia: lời Chúa, các thính giả, cử hành thánh lễ. Đối với lời Chúa, mặc dù bài Homilia có thể dựa trên bất cứ đoạn văn nào của phụng vụ, các lời nguyện, các bài ca, nhưng thường là lấy từ bài đọc sách thánh. Vị giảng thuyết không bày tỏ ý tưởng riêng của mình, nhưng truyền đạt cho các thính giả lời Chúa, giúp cho họ cơ hội giống như các môn đệ Emmaus được cảm nghiệm Chúa Giêsu đang nói với họ hôm nay ở đây. Điều này đòi hỏi vị giảng thuyết phải nắm bắt sứ điệp của lời Chúa qua việc nghiền ngẫm cũng như tham chiếu những chú giải của các giáo phụ huấn quyền. Cũng cần thêm hai điều kiện nữa: vị giảng thuyết phải sẵn sàng gắn bó với lời mà mình phát giảng, cộng đoàn cũng sẵn sàng cởi mở với những đòi hỏi của lời Chúa cho dù cam go. Đời sống của cộng đoàn. Theo gương của Chúa Giêsu ở hội đường Capernaum, bài giảng phải áp dụng lời Chúa vào hôm nay và ở đây. Vị giảng thuyết mang trọng trách của một ngôn sứ, biết tìm cách thức để đưa lời Chúa vào đời sống của những người đang nghe. Mầu nhiệm. Bài Homilia diễn ra trong cuộc cử hành phụng vụ. Vì thế, cần làm thế nào để giúp các tín hữu tin vào lời Chúa và đưa đến việc phải nhận bí tích, là nơi mà ơn cứu độ được thể hiện. Đây là sự khác biệt giữa một bài chú giải thánh kinh ở trong lớp thần học và một bài giảng cho thánh lễ. Những quy tắc. Liên quan đến bài giảng thánh lễ, chúng ta gặp thấy nhiều quy tắc pháp lý trong bộ giáo luật cũng như trong quy chế tổng quát của sách lễ. Bên cạnh đó, cũng không nên bỏ qua những quy tắc về mục vụ. Quy tắc giáo luật. Bộ giáo luật quy định việc giảng lễ ở điều 767 gồm 4 khoản. Triệt 1. Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bật nhất là bài Homilia vì là phần chính của phụng vụ và dành riêng cho tư tế hay phó tế. Trong bài giảng ấy, phải làm sao để suốt một năm phụng vụ có thể trình bày các mầu nhiệm đức tin và khuôn khổ đời sống Kitô giáo dựa theo bản văn thánh kinh. Triệt 2. Trong mọi thánh lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc, khi có dân chúng họp lại, thì buộc phải có Homilia, trừ khi có lý do quan trọng mới được bỏ qua. Triệt 3. Trong các thánh lễ trong tuần, nhất là trong mùa vọng và mùa chay, hoặc khi có lễ lớn hay tang chế, khuyến khích nên có Homilia khi có số đông dân chúng tham dự. Triệt 4. Cha sở hay linh mục quản đốc nhà thờ phải lo liệu để những quy luật trên được tuân giữ chu đáo. Thực ra, điều 767 vừa trưng dẫn lặp lại những văn kiện đã được tòa thánh ban hành từ Công đồng Vaticano thứ hai. Tóm lại trong những điều sau: nghĩa vụ phải giảng, buộc trong các ngày Chúa Nhật và lễ buộc, khuyến khích trong các thánh lễ có đông giáo dân tham dự. Đối tượng: các mầu nhiệm đức tin và đời sống Kitô giáo dựa theo bản sách thánh. Ai có quyền giảng Homilia? Chiếu theo khoản 1 thì Homilia được dành cho tư tế và phó tế. Giáo dân không được phép giảng Homilia theo như điều 766 đã xác định. việc miễn chuẩn điều này được dành cho tòa thánh. Dựa theo lời giải thích chính thức ngày 26 tháng 5 năm 1987. Tuy nhiên, xung quanh điểm này đã có nhiều cuộc tranh luận, cũng như nhiều lối giải thích. Tại sao dành homilia cho tư tế và phó tế? Lý do thường đưa ra là tại vì homilia là một phần của thánh lễ. Vì thế, nhằm nêu bật tính cách liên tục giữa phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể, cần dành homilia cho vị tư tế. Giải thích như vậy thì chỉ có lý một phần, chứ không hoàn toàn thỏa đáng. Thực vậy, trong thánh lễ đồng tế, không nhất thiết là vị chủ tế phải giảng homilia, có thể là bất cứ vị tư tế nào cũng được. Và lại, phó tế cũng được phép giảng homilia, tuy không được cử hành thánh thể. Thiết tưởng nên giải thích thế này: homilia tự bản chất là một hành vi của vị chủ sự thánh lễ. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại thường, nhà lập pháp có thể miễn chuẩn hoặc một cách tổng quát dành cho các phó tế, hoặc cách riêng biệt theo lời yêu cầu của các giám mục. Những quy tắc vừa rồi được nhắc lại trong quy chế tổng quát sách lễ Roma số 65-66. Tuy nhiên, nên hiểu là homilia theo nghĩa chặt mới phải dành cho vị tư tế hay phó tế, chứ không áp dụng cho những bài huấn dụ khác, hoặc những bài hiệu triệu, hoặc chia sẻ vào vài cơ hội đặc biệt. Những quy tắc mục vụ. Có rất nhiều quy tắc trong lĩnh vực này mà chúng tôi chỉ bàn qua vài điểm. Trước tiên là vấn đề ngôn ngữ. Làm cách nào để truyền đạt sứ điệp lời Chúa bằng những ngôn ngữ mà người nghe hiểu được, chứ không ngáp lên ngáp xuống. Có người thích kể chuyện giống như các dụ ngôn trong Tin Mừng. Có người sử dụng lối văn đối thoại. Tuy nhiên, không được phép quên đi tính cách thánh thiêng của nó. Giọng văn của nó khác với các bài diễn thuyết chính trị, các bài quảng cáo món hàng, các bài trình diễn văn nghệ. Kế đến là nội dung. Tuy rằng bài giảng lễ nhằm đến việc khơi dậy đức tin để cử hành thánh lễ hôm nay, nhưng xét về lâu về dài, cũng cần phải nghĩ đến việc đào tạo giáo lý cho các tín hữu để họ sống đức tin trong cuộc đời. Giáo huấn Sacramentum Caritatis số 46 cũng như Verbum Domini số 60 đề nghị một chương trình quy mô cho các bài giảng, làm sao để cung cấp cho các tín hữu một nền đạo lý có hệ thống, hoặc dựa theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hoặc dựa theo chu kỳ các bài đọc trong vòng 3 năm. Nói cách khác, tuy rằng homilia khác với catechesis, nhưng homilia cũng bao hàm yếu tố catechesis. Dựa theo truyền thống các giáo phụ, catechesis lồng trong khung cảnh cử hành bí tích, được gọi là mystagogica, dẫn đưa vào việc cảm nghiệm mầu nhiệm. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, thì bài giảng nên ngắn gọn và đừng làm giống như một bài diễn thuyết hay một bài học. Giảng lễ giống như một người mẹ chuyện trò, dạy dỗ sửa bảo người con của mình, nên dùng ngôn ngữ gần gũi như tiếng mẹ đẻ. Một bài giảng thuần túy luân lý, đạo lý hay chú giải thánh kinh sẽ giảm thiểu sự truyền thông từ trái tim đến trái tim. Người giảng lễ không có sự chuẩn bị là người không có tinh thần, không trung thực và vô trách nhiệm. Một đặc tính khác của bài giảng là dùng ngôn ngữ tích cực để luôn trao tặng niềm hy vọng hướng đến tương lai, không để ta bị giam hãm trong tiêu cực. Một quy tắc nữa vừa mang tính cách mục vụ vừa mang tính cách pháp lý, đó là bài giảng là một thành phần của thánh lễ. Nguyên tắc này đã được phát biểu trong hiến chế về phục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Phải giải thích như thế nào? Có hai ý kiến không tương phản nhưng bổ túc cho nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng, vì là thành phần của thánh lễ, cho nên không được bỏ, kể cả trong thánh lễ ngày thường. Ý kiến thứ hai cho rằng, vì là thành phần của thánh lễ, cho nên cần phải giữ chừng mực tỷ lệ, không thể nào kéo dài bài giảng đến 30 phút, rồi sau đó nhấn ga chạy vội phần phục vụ thánh thể trong vòng 15 phút. Sau cùng, thiết tưởng không phải là thừa. Khi trích dẫn câu cuối cùng của quy chế tổng quát sách lễ Roma số 66. Sau bài giảng, nên giữ ít phút thinh lặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Thị trường tự do với phần 2, Giới hạn của thị trường. Bất chấp những thành công của thị trường tự do, chúng ta không nên quên những giới hạn và mặt trái bi thảm của nó. Thực tế đau thương đã cải chính quan niệm lạc quan ngây thơ cho rằng thị trường sẽ giải quyết mọi khó khăn kinh tế và đem lại phúc lợi đồng đều cho mọi người, mọi nước. Xưa cũng như nay, thị trường tự do vẫn là bãi chiến của cạnh tranh, thế lực và lợi nhuận, trong đó mạnh được, yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Câu nói của Linh Mục Le Coq-Đe vào đầu thế kỷ thứ 19 vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong cuộc cạnh tranh giữa mạnh và yếu, giàu và nghèo, tự do là ức chế và luật pháp là giải thoát. Giả sử các tác nhân kinh tế có khả năng nhận thức nhạy bén những biến đổi của sinh hoạt kinh tế và thị trường có khả năng tự sửa sai đi chăng nữa, cũng không thể chấp nhận quan niệm thị trường như một thứ thần dược trị bách bệnh. Trên thực tế, các tác nhân kinh tế, nghĩa là người sản xuất, chủ xí nghiệp, người đầu tư, người bán, người mua, lấy quyết định dựa trên các tin tức nhận được từ thị trường. Nhưng cũng như những phương tiện thông tin khác, thị trường cũng có những giới hạn và khuyết điểm tất nhiên của nó. Tin tức do thị trường cung cấp có khi đầy đủ, chính xác, nhưng cũng đầy rẫy thiếu sót, thiên lệch hay bị bóp méo và xuyên tạc theo quan điểm của người đưa tin. Cũng chẳng ai có thể giải quyết nổi những vấn đề phức tạp của xã hội hiện nay nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn thị trường. Càng không thể đo lường một giá trị của cuộc sống bằng giá trị của thị trường, giá trị của cuộc sống danh dự của con người, nhân phẩm của người lao động, quyền lợi chính trị của người công dân, tình mẫu tử, tình vợ chồng, tình bạn, lòng bao dung, đức hy sinh chẳng hạn. Đâu có thể chỉ đo đếm bằng giá cả thị trường. Thị trường cũng thường đãi ngộ quá đáng những siêu sao điện ảnh và thể thao, trong khi đó nhiều khi lại bỏ quên những người đóng góp tích cực cho xã hội như các bà mẹ, các nhà bác học, nghiên cứu viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, công nhân, nông dân, vân vân. Về vấn đề này, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã viết những dòng thật ý nghĩa và sâu sắc. Có những nhu cầu tập thể và phẩm chất không thể được thỏa mãn bằng cơ chế của thị trường. Có những yêu sách quan trọng của con người vượt ra khỏi logic của thị trường. Có những tài sản do bản chất riêng không thể bán hoặc mua được. Chắc chắn cơ chế thị trường đem lại nhiều lợi ích, trong đó phải nói đến việc nó giúp sử dụng đúng đắn hơn nguồn lợi thiên nhiên, cổ võ việc trao đổi sản phẩm và nhất là quan tâm đến ý muốn và ưa thích của con người. Tuy nhiên, luôn hàm chứa nguy cơ thần tượng hóa thị trường thành, tức không để ý đến sự hiện hữu của những tài sản. Tự bản chất không phải và là không thể là những hàng hóa đơn thuần. Thật vậy, không những thị trường không đếm xỉa đến các giá trị luân lý và nhân bản, mà còn coi nhẹ giá trị môi sinh và xã hội. Hiện nay, khi đề cập đến giá thành của một sản phẩm, người ta không thể không phân biệt giữa giá tư nhân và giá xã hội. Trong rất nhiều trường hợp, nếu chỉ nhằm giảm thiểu tới mức tối đa giá tư nhân, thì có thể tạo nên hậu quả xấu về mặt xã hội. Chẳng hạn nước và không khí có giá thương mại rẻ mạt, tuy nhiên giá xã hội của nó rất cao. Do đó, nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn thị trường để giảm thiểu tối đa giá thành của các sản phẩm, thì sẽ gây nên những tổn thương xã hội rất cao do việc ô nhiễm môi trường. Chính kinh tế gia Paul Samuelson cũng công nhận thị trường không phải lúc nào cũng đưa ra kết luận tối ưu. Khuyết tật thứ nhất của thị trường là độc quyền và các hình thức cạnh tranh không hoàn hảo khác. Khuyết tật thứ hai của bàn tay vô hình xảy ra khi xuất hiện những tác động lan tỏa hay ảnh hưởng ngoại sinh bên ngoài thị trường như ảnh hưởng ngoại sinh tích cực của các phát minh khoa học. hay ảnh hưởng ngoại sinh tiêu cực của nạn ô nhiễm môi trường. Cuối cùng là tình trạng phân phối thu nhập không thể chấp thuận được, cả về mặt chính trị lẫn mặt đạo đức. Một huyền thoại khác cũng cần được giải mã, đó là thái độ lạc quan quá đáng ở sự tự do nơi thị trường tự do. Trước đây, ở vào thời kinh tế thịnh đạt, thị trường của các nước giàu tương đối được mở rộng cho sản phẩm của các nước đang phát triển. Hiện nay, trong lúc các nước đang phát triển mở rộng cửa khẩu của mình, thì các nước kỹ nghệ hóa lại có những biện pháp rất khắt khe để ngăn chặn sản phẩm công nghệ của các nước nghèo. Nông phẩm cũng bị chèn ép vì hàng rào quan thuế, và nhất là vì hàng tỷ Mỹ Kim các nước giàu bỏ ra mỗi năm để trợ cấp cho nông dân của họ, nhằm không tăng giá nông phẩm. Kết quả là nông dân của các nước nghèo bị thiệt thòi. Không phải hoàn toàn vô căn cứ, khi ông Mahathir Mohamad, nguyên thủ tướng Malaysia, gay gắt chỉ trích một số thế lực của thị trường đang lũng đoạn nền kinh tế thế giới. Thế lực thị trường là ai, hoặc là gì? Nói đúng ra, tất cả những người tiêu dùng và tất cả những ai tham gia vào những hoạt động kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều được xem là một phần trong những thế lực của thị trường. Nhưng gần đây, những thế lực thị trường thực sự có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng trong bất cứ cuộc thảo luận nào về việc quản trị toàn cầu, chủ yếu là những nhà tư bản và những nguồn quỹ đầu tư vào cổ phần và kinh doanh tiền tệ. Chúng ta trở thành những thế lực thị trường có tính quyết định chỉ vì chúng ảnh hưởng lớn đến thành quả của nền kinh tế quốc gia. Các thế lực thị trường cổ suý cho việc lưu chuyển tự do những dòng vốn không giới hạn giữa các quốc gia, để chúng có thể đầu tư không bị hạn chế và tối đa hóa lợi nhuận của mình. Hiệu năng và khả năng của thị trường trong việc phát triển kinh tế tùy thuộc rất nhiều ở yếu tố con người, văn hóa và chính trị. Ở những nơi không có truyền thống kinh tế thị trường, như các nước Đông Âu trước đây chẳng hạn, việc du nhập kinh tế thị trường vào đầu thập niên 90 tự nó đã không lập tức đem lại kết quả mong muốn, và việc tư hữu hóa cơ cấu sản xuất cũng chẳng cứu vớt được tình trạng kinh tế suy thoái, mà còn gây nên những xáo trộn lớn về xã hội. Phải mất hơn 20 năm nỗ lực phấn đấu, các nước này bước vào con đường phát triển, dân chủ và tự do. Cuối cùng, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu tại Mỹ và đang làm trao đảo nền kinh tế thế giới hiện nay là một bằng chứng hùng hồn cho thấy sự sai lầm của giả định cho rằng thị trường có khả năng tự điều tiết hay tự cân bằng chỉ dựa trên luật cung cầu mà thôi. Các nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế đang phải đưa ra nhiều gói biện pháp nhằm giải cứu các cơ chế tài chính đã tách rời khỏi hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thực, để thay thế bằng nền kinh tế ảo bị chi phối bởi việc tìm kiếm lợi nhuận và hoạt động đầu cơ do lòng tham thúc đẩy. Trong viễn tượng đó, thiết tưởng có thể lấy quan điểm của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc làm tiêu chuẩn định hướng, để đạt được một phát triển toàn diện và có căn bản vững chắc, cần khai thác hơn nữa ưu điểm của thị trường, nhưng đồng thời cũng phải tránh những nhược điểm của nó. Mong sao thị trường tiếp tục đóng góp mặt tích cực của nó, nhưng với một dạng thức quân bình hơn, nghĩa là làm sao kết hợp tốt tính hiệu năng, thực tiễn của thị trường với yêu sách quân bình xã hội. Nói cho cùng, thị trường không có mục đích tự tại mà chỉ là phương tiện để phát triển con người. Thị trường phải phục vụ con người, khi con người không thể trở thành nô bộc cho thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Dọn đường Chúa, mở lối dài đi, cùng những đồi cao hãy san cho bao, hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, làm mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Khiêu Vũ với Bầy Sói là một bộ phim điện ảnh sử thi viễn Tây của Mỹ, phát hành năm 1990. Nội dung của bộ phim là câu chuyện về một viên trung úy quân đội Mỹ da trắng tên là John Dunbar. Sau những chiến công anh dũng trên chiến trường, phần thưởng của John là được quyền chọn nơi đóng quân theo nguyện vọng của mình. Anh đã quyết định chọn một vọng gác ở vùng biên giới miền Viễn Tây và được cấp trên chấp thuận cho anh về một pháo đài ở một vùng thảo nguyên. Trong hành trình đến nơi ấy, John bị những người da đỏ đánh chiếm chiếc xe ngựa và giết cả người lái xe, khiến anh phải tiếp tục cuộc hành trình trên thảo nguyên một mình. Anh phải liên tục đối phó với thổ dân, những chiến binh hiếu chiến, tôn sùng sức mạnh, nhưng cũng rất nghĩa khí. Sau một thời gian, anh cũng chiếm được lòng tin của những người thổ dân và dần dần trở thành bạn bè với họ. Những người thổ dân học hỏi được nơi anh cách thưởng thức hương vị thơm ngon của cà phê và nhiều điều thú vị khác. Và John cũng dần quên hẳn cuộc sống hiện đại trước kia của mình để hòa nhập vào cuộc sống tự do ở thảo nguyên bát ngát với những chàng trai thổ dân có màu da đồng, cơ bắp vạm vỡ, mái tóc dài với những chiếc lông chim gắn trên đầu, phi ngựa hút nhanh trong ánh hoàng hôn. Những cô gái da đỏ dũng cảm với tài thiện xạ không thua kém nam giới, và còn có con sói xám thân thiện ngồi bên gốc cây ngắm nhìn John làm việc. Bộ phim khiêu vũ với bầy sói ca ngợi tinh thần quả cảm và khát vọng kiến tạo tình thân ái hòa hợp giữa các sắc tộc. Bộ phim được khép lại với hình ảnh con sói xám hoang dã từng bước tiến lại gần John và ngoạm miếng thịt khô mà anh đưa cho. Đây là một biểu tượng về sự mở đầu cho liên minh giữa hai sắc tộc, thổ dân với người da trắng, cũng như một tình bạn giữa người và sói. Quý vị và các bạn thân mến, nỗ lực kiến tạo những điều tốt đẹp và việc đón nhận những điều tốt đẹp ấy thường dẫn đến những sự thay đổi kỳ diệu. Người sĩ quan trong bộ phim đã đi đến một vùng đất xa lạ đầy hiểm nguy và làm cho cuộc sống nơi vùng đất đó được thay đổi nhờ thiện ý và khả năng riêng của mình. Đồng thời, những người thổ dân ở nơi đó cũng dần dần đón nhận vị khách lạ, chấp nhận anh trở thành một thành viên của bộ lạc họ với những điều mới mẻ và thú vị. Nhờ đó mà tình người được nảy nở giữa những người thuộc hai sắc tộc vốn xa lạ với nhau. Những ngày cuối cùng của mùa vọng 2021 đến giữa không khí se sắt của cái lạnh mùa đông và không gian mang mát buồn của mùa đại dịch COVID. Giữa những thông tin tràn ngập trên mạng xã hội về các con số lớn và tình hình phức tạp của dịch bệnh, giữa bao lời kêu gọi và quy định về việc giãn cách và những tiếng thở dài, đau đớn về cuộc sống hiện tại và viễn cảnh tương lai, nhân loại đang mong đợi những sự đổi mới, làm thay đổi thực trạng u buồn hôm nay. Sự mong đợi đó được hiện thực hóa bằng hành động của nhiều nhà khoa học đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu các loại vaccine để đẩy lùi dịch bệnh, và vô số người hảo tâm góp công góp của để xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân trong cơn đại dịch. Màu xanh của hy vọng vẫn ngày thêm xanh hơn, và lòng người vẫn gần nhau dù có cách xa về không gian địa lý. Không đứng bên ngoài không khí của thời đại, người Công giáo chúng ta cũng chất chứa trong cõi lòng mình bao mong đợi về sự đổi mới. Đó là sự đổi mới trong lối nghĩ, cách hành động và thái độ sống của mình để có thể hân hoan gặp được đấng cứu thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã rời bỏ lối sống quen thuộc nơi sa mạc để đến chỉ cho con người của mọi thời đại những hành động cụ thể làm nên sự đổi mới đó. Ngài đã kêu gọi chúng ta, hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, lấp mọi hố sâu và bạc mọi núi đồi. Đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, đường gồ ghề hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe và quyết tâm thực hiện thông điệp đó của Ngài bằng cách gia tăng những lời nói trung thực, san bằng những núi đồi kiêu ngạo và lấp đầy những hố sâu tham lam, ích kỷ và chia rẽ, hận thù. Nhờ đó, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Cây đức tin, cành lòng mến, lá cậy trong sẽ xanh tươi, và trái ngọt tình yêu được đơm bông kết trái trong ngày Chúa giáng trần, đem niềm vui và bình an cho chúng ta.
Còn bao răng mắt, cõi lòng còn nhiều chung khớp, bao nhiêu sao trộn răng khó, tranh dành cho đó lắng lo sự đời.
Còn nhiều tâm tối, vây kín tâm hồn lắm lối, quanh co tan ta biến dần, hay dẹp tan hết người ơi. Dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, cùng đôi cao hãy san cho bằng, hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Lòng nhân thế người ta
lạy Chúa, xin ban sức mạnh và ân sủng của Chúa để chúng con thực hiện được quyết tâm biến đổi con người và lối sống của mình, hầu xứng đáng đón Chúa đến vào đại lễ Giáng sinh và trong ngày Chúa Giáng lâm đến với đời mình. Amen.
Hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, tung lũng đồi cao hãy san cho bằng, hãy mở lòng ta, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Cho mọi tâm trí thiệp nhớ, hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, tung lũng đồi cao hãy san cho bằng, hãy mở lòng ta, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.